Chương 2. Những cạm bẫy của hạnh phúc. Những điều hoang đường kìm hãm chúng ta. Tôi luôn tự hỏi tại sao mọi người không chống cự, tại sao chúng ta miễn cưỡng chấp nhận niềm hạnh phúc quá ít ỏi trong công việc. Tôi đã tự mình làm điều này đôi lần trong sự nghiệp, thật là đau đớn, thậm chí tôi còn phát bệnh. Tôi đã nghe những người thông minh, có khả năng tự nhận thức cao, kể đi kể lại chuyện đó. Tại sao quá nhiều người trong chúng ta lại chấp nhận những trải nghiệm công việc ít tối ưu, kém hạnh phúc? Tôi đã đi tìm câu trả lời từ các tổ chức trên khắp thế giới, tích góp kinh nghiệm làm việc cá nhân trong nhiều ngành nghề khác nhau và hỏi các nhà lãnh đạo cao cấp trong các khóa huấn luyện riêng dành cho họ. Tôi đã xem lại các nghiên cứu học thuật và nghiên cứu của riêng tôi ở nhiều công ty, từ đó tôi rút ra 3 kết luận. Thứ nhất, chúng ta chấp nhận những điều hoang đường cũ rích về ý nghĩa công việc và những gì mình có thể hoặc không thể mong đợi từ nó. Cụ thể là chúng ta tin rằng công việc không nhất thiết phải vui hoặc làm thỏa mãn con người và chúng ta không cần phải yêu thích những người đã cùng làm việc với mình. Thay vào đó, chúng ta có mặt để nghe theo mệnh lệnh và tạo ra kết quả. Các giá trị, hy vọng và ước mơ của chúng ta có vị trí rất nhỏ trong bức tranh ấy. Thứ hai, đa số chúng ta rơi vào những cạm bẫy hạnh phúc. Đó là những cách tư duy và tiếp cận thành thói quen với công việc và sự nghiệp khiến chúng ta bị mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn và theo đuổi các mục tiêu sai lầm. Thứ ba, tin tốt lành là chúng ta có thể thoát khỏi những điều hoang đường cũ rích và những cạm bẫy nguy hiểm ấy bằng cách phát triển và sử dụng trí tuệ xúc cảm EI của bản thân. Trong chương trình này, tôi sẽ nói về những điều hoang đường ấy và 5 cạm bẫy hạnh phúc phổ biến nhất. Sau đó, tôi sẽ thảo luận về những gì bạn có thể làm với chúng, cách dựa vào và phát triển trí tuệ xúc cảm nhằm vượt thoát và bắt đầu vạch ra con đường đến với đời sống công việc phù hợp với những gì mà bạn muốn. Hạnh phúc, một từ ngữ bẩn thỉu trong công việc. Chỉ có 1/3 số nhân viên người Mỹ là gắn bó với công việc. Số còn lại hoặc làm việc lừng chừng hoặc chủ động tách rời công việc. Họ chán nản, không tham gia hoặc sẵn sàng phá hoại các kế hoạch, dự án và thậm chí những người khác. Các số liệu thống kê tương tự xuất hiện ở các nước và khu vực khác và ở hầu cấp các lĩnh vực và ngành công nghiệp. Các con số ảm đạm ấy vẫn duy trì không đổi trong những năm qua, bất chấp những thăng trầm kinh tế. Điều này chẳng có nghĩa lý gì với tôi. Khi có việc làm, chúng ta thường thấy phấn khích với cơ hội được làm thứ gì đó có ý nghĩa và có ảnh hưởng. Chúng ta nhận ra lợi ích cá nhân đối với công việc. Chúng ta thích công ty và hăng hái làm việc với người giỏi để đạt được những mục tiêu chung. Chúng ta mong muốn tận hưởng công việc của mình. Nói cách khác, chúng ta muốn được gắn bó và hạnh phúc. Nhưng đó chẳng phải là thứ thường xảy ra. Điều gì xảy ra với chúng ta? Điều gì làm chúng ta đi sai hướng? Tôi tin rằng vấn đề này xuất phát từ những niềm tin cũ mềm về bản chất của công việc. Điều hoang đường thứ nhất, làm việc đến sức tàn lực kiệt. Khi mỗi ngày là một cuộc đấu tranh sinh tồn, tổ tiên loài người phải có sức khỏe để lao động cực lực, để sỏi đá cũng thành cơm. Lẽ dĩ nhiên, không phải phút giây nào cũng đem đến sự đau khổ. Khi tận mắt thấy thành quả lao động là những đồng lúa chín vàng, những đàn gia súc khỏe mạnh, bạn sẽ hiểu được niềm vui lao động để nuôi sống gia đình. Nhưng điều đó không hề dễ dàng khi mà việc phân chia ruộng đất không công bằng, dịch bệnh và điều kiện thời tiết bất lợi kéo theo bao thứ bệnh tật, bất lực và ưu phiền. Ở các nước công nghiệp hóa, khái niệm lao động là khổ đau trở nên phổ biến vì người lao động mất quyền tự chủ, mất đi niềm vui chứng kiến thành quả lao động, thậm chí cả không khí trong lành cũng biến mất. Thay vào đó, họ phải làm những công việc buồn tẻ và hao tổn sức khỏe, bị đối xử như những đứa trẻ cứng đầu và luôn trực chờ cơ hội để chay lười. Các nhà quản lý có dễ sống hơn đôi chút, nhưng họ cũng chỉ là công cụ tạo ra lợi nhuận cho cho các chủ sở hữu và cổ đông mà thôi. Công việc ngày nay vẫn còn nhiều khó khăn và đòi hỏi con người phải có sức khỏe tốt do sự thay đổi liên tục. Các doanh nghiệp tinh gọn và ranh giới bị xóa nhòa giữa công việc và phần còn lại của cuộc sống. Chúng ta cảm thấy như thấy mình luôn phải làm việc, đôi khi chẳng tiến bộ được bao nhiêu. Điều này có thể làm chúng ta bị mài mòn dần. Nhưng chúng ta không thể dễ dàng chấp nhận rằng công việc thì phải khó khăn và vất vả. Nếu làm vậy, chúng ta đã tự ép mình vào một cuộc sống khổ sở, ít nhất cũng là sự thất vọng. Chẳng ai đáng bị như thế cả. Hơn nữa, nếu con người và các tổ chức muốn thành công, chúng ta phải ở trong một trạng thái tinh thần giúp chúng ta có thể suy nghĩ và đạt hiệu quả. Chúng ta cần sử dụng trí tuệ để cách tân, sử dụng trí tuệ xúc cảm để đối phó với các công ty toàn cầu ngày càng đa dạng. Chúng ta không thể làm điều này nếu có những trải nghiệm khó chịu, khó khăn và không thỏa mãn trong công việc. Điều này dẫn đến điều hoang đường tiếp theo là thứ đã phát triển và lan truyền suốt nhiều thập kỷ. Điều hoang đường thứ hai, cảm xúc của chúng ta trong công việc chẳng hề quan trọng. Thời kỳ công nghiệp đầu thế kỷ 20 đã sản sinh ra các nhà tư vấn quản lý như Frederick Taylor, người nổi tiếng nhờ việc sáng tạo ra các phương pháp nâng cao năng suất lao động trong thời gian ngắn nhất. Lời khuyên của ông đã thu hút ông chủ các công ty than đá, thép và các công ty ô tô đa ăn nên làm ra, chớp lấy cơ hội để tối đa hóa hiệu quả và kiểm soát tốt hơn những người lao động mà họ không tin tưởng. Các phương pháp của Taylor sau đó được nhìn nhận là sai từ bản chất. Các phép đo sản lượng lao động không khoa học cũng không chính xác. Các chương trình làm việc cũng mất hết nhân tính vì chúng nhắm đến việc vắt kiệt sức lao động ngày càng nhiều càng tốt mà không giết chết người lao động. Nhưng trong thời kỳ cực thịnh của phong trào sản xuất theo dây chuyền, khái niệm làm nhiều hơn với ít nhân lực hơn đã phổ biến khắp nơi và vượt ra ngoài ranh giới các nhà máy. Khái niệm này thực ra không hoàn toàn xấu, vì việc theo đuổi hiệu quả và lợi nhuận cũng là tác nhân thay đổi và cải tiến. Chẳng hạn, các nghiên cứu khoa học cho thấy khi không gian làm việc, điều kiện chiếu sáng và thời gian nghỉ giải lao trở nên tốt hơn thì năng suất lao động bắt đầu được cải thiện. Tuy đã có nhiều bằng chứng từ các lĩnh vực khác nhau như quân sự, tâm lý học và kinh tế học, nhưng những thay đổi để giải quyết nhu cầu tâm lý của người lao động vẫn diễn ra chậm rãi. Giữa thế kỷ trước, đã có một lực lượng lớn tri thức về tác động của cảm xúc đối với cấp trên, công việc và nơi làm việc, đến sự đóng góp và kết quả lao động. Kinh nghiệm cho chúng ta biết điều tương tự, nhu cầu cảm xúc và xã hội không hề biến mất khi chúng ta làm việc, mà ngược lại, cảm xúc và chất lượng của các mối quan hệ cũng ảnh hưởng đến hiệu quả tổng thể và thành công trong công việc. Vì thế, những điều hoang đường về các khía cạnh bản thân ảnh hưởng đến công việc mà những nhà tư vấn quản lý thời kỳ đầu như Taylor truyền tụng đã lỗi thời, đầy thiếu sót và nguy hiểm. Điều này cũng đúng với một điều hoang đường quen thuộc khác của thế kỷ trước, đó là công việc không phải là con đường dẫn đến sự thỏa mãn. Điều hoang đường thứ ba, chúng ta không thể đòi hỏi nhiều hơn ở công việc. Tuổi nhành sàng thế kỷ 21 là một thời đại rất khác so với thời đại công nghiệp đầu tiên kể trên. Bạn sẽ nhận ra nhiều thứ khác. Ngoài những dấu tích của phương pháp Taylor, nhiều quan điểm sai trái vẫn có sức ảnh hưởng lớn. Ví dụ, vẫn còn đó quan điểm sai lầm rằng bạn càng giữ chức vụ cao trong tổ chức thì bạn càng thông minh hơn. Điều đó đơn giản là không đúng. Tất cả mọi người đều cần phải thông minh trong môi trường làm việc ngày nay. Ngoài ra, những thay đổi trên thị trường và những tiến bộ nhanh chóng của công nghệ đòi hỏi chúng ta phải liên tục thay đổi cách làm việc. Chúng ta thường cảm thấy rằng ngay khi mình vừa làm chủ một thứ gì thì đã đến lúc làm điều đó theo cách khác. Thêm vào, một thực tế là các ngành công nghiệp như dầu mỏ, khí đốt, sản xuất hóa chất, xuất bản và chăm sóc sức khỏe đang trải qua những thay đổi chấn động do có nhiều quy định hơn và tính minh bạch cũng cao hơn, nghĩa là có thêm nhiều thay đổi mà chúng ta ít hoặc không kiểm soát được. Điều đó đã đủ khó rồi, huống hồ không được tin tưởng để tự mình giải quyết công việc, chúng ta sẽ mất tinh thần. Chúng ta còn bị bức tử trong công việc bởi lập luận rằng nhân viên đạt doanh số vượt thời gian giỏi hơn nhân viên đạt doanh số đúng thời hạn. Chúng ta phải làm việc quá sức và bị quá tải bởi thứ gọi là làm nhiều hơn và nhanh hơn với nhân lực ít hơn. Những công việc đem đến kết quả ngắn hạn và giá trị cổ đông thì được ưu tiên hơn những công việc đem lại thành công bền vững. Theo kinh nghiệm của tôi, hầu hết nhân viên không quan tâm đến lợi nhuận và giá trị cổ đông. Chúng ta không thích bị đối xử như những cỗ máy. Chúng ta muốn được tin tưởng để ra những quyết định và làm một công việc tốt. Cứ cho là đã có những thay đổi lớn trong công việc đối xử với mọi người, như là những người trưởng thành, có trí thông minh và có trách nhiệm. Họ muốn và có thể tự mình đưa ra các quyết định và làm việc tốt. Cách tiếp cận này được phổ biến chậm hơn nhiều so với tôi nghĩ, bất chấp những đòi hỏi mà chúng ta phải đối mặt trong các tổ chức. Đã đến lúc bác bỏ những điều hoang đường cũ rích và nguy hiểm về công việc. Những điều hoang đường và niềm tin lỗi thời về bản chất công việc và những gì chúng ta có thể mong đợi về nó đã quá phổ biến, dù đã có những lý do rõ ràng để tiếp cận công việc theo một cách khác trong thời hiện đại. Đúng vậy, nhiều người trong chúng ta biết rằng đã đến lúc phải bác bỏ những điều hoang đường ấy, mưu cầu hạnh phúc và sự thỏa mãn đích thực trong công việc. Nhưng khi chúng ta đòi hỏi nhiều hơn, thì gia đình và những người bạn có thiện chí cho đó là những kỳ vọng không thực tế, rồi nhai lại những câu cũ rích kiểu như thế mới gọi là công việc. Hoặc khi chúng ta than phiền vì không được tin tưởng để ra quyết định, hoặc bị ép làm những thứ trái với giá trị bản thân, thì người ta lại nói, đừng gây rối nữa, hãy tỏ ra biết ơn vì bạn có việc để làm. Cứ làm những gì họ nói, bạn sẽ ổn thôi. Cuối cùng, quá nhiều người trong chúng ta chấp nhận quan niệm rằng công việc không phải là nơi chúng ta được làm con người trọn vẹn, không phải nơi chúng ta nhận ra tiềm năng hoặc ước mơ của mình. Chúng ta theo đuổi các mục tiêu không phù hợp với các giá trị hoặc hy vọng của riêng mình vào tương lai. Chúng ta chấp nhận việc bị đối xử như những người chỉ biết làm, doer, chứ không phải như những con người thực sự. Dần dà, chúng ta nhượng bộ, từ bỏ và cống hiến càng ít càng tốt cho công việc. Chúng ta bỏ ra chút trí óc để giải quyết công việc hàng ngày và giữ lại những ý tưởng sáng tạo nhất và nỗ lực tùy ý của mình. Chúng ta dựa dẫm vào kinh nghiệm để làm một công việc thỏa đáng, nhưng lại khước từ việc học hỏi và thay đổi. Làm việc kiểu như thế chỉ đơn thuần là một cách kiếm sống, a way to make a living. Chẳng ai thích như thế. Cuối cùng thì chúng ta mất hứng thú và trốn tránh, hoặc phát khùng rồi tích cực phá rối, hay thậm chí làm hại đến công ty, tổ chức. Đằng nào thì chúng ta cũng đánh mất những gì tốt đẹp nhất về mình, các giá trị sống, khát khao tạo nên ảnh hưởng đích thực, những ước mơ và hy vọng và mong muốn mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên và đồng nghiệp. Chúng ta thậm chí còn cố từ bỏ những thứ làm nên con người mình. Nhưng các tổ chức chưa từng là nơi chứa chấp những kẻ chỉ biết tôn thờ vị thần lợi nhuận. Và khi cuộc cách mạng tri thức bùng nổ trên thế giới, ngày càng có nhiều người suy nghĩ để kiếm sống hơn là làm để kiếm sống, ngay cả trong ngành sản xuất. Chúng ta cần bộ não làm việc hết công suất. Để làm được điều đó, chúng ta cần sự khỏe mạnh về thể chất, tâm lý lẫn tinh thần. Chúng ta cần thay thế những niềm tin đã lỗi thời bằng những cách hiểu mới về những gì chúng ta có thể mong đợi từ công việc và từ người khác. Trước hết, chúng ta cần tạo nên những nơi làm việc được tôn trọng giá trị nhân văn, thúc đẩy cách cư xử hợp lẽ thường, tình hữu nghị, sự tôn trọng lẫn nhau và thành công bền vững. Để tạo ra những thay đổi quan trọng như vậy, mỗi người chúng ta cần xem xét suy nghĩ của mình về công việc. Tại sao làm công việc đó? Vì điều gì mà chúng ta phấn đấu và điều gì thúc đẩy chúng ta? Cũng nên nhớ rằng, Chỉ một phần nhỏ trong các điều hoang đường về công việc là đúng. Công việc thì chắc chắn là vất vả, đôi khi rất vất vả. Nhưng đó cũng là nơi chúng ta học hỏi và phát triển. Đó là nơi để người ta có thể đạt đến sự vĩ đại và có được những trải nghiệm sâu sắc. Dẫu cần phải kiểm soát cảm xúc trong công việc, chúng ta không thể chỉ đơn giản là vứt bỏ chúng. Cảm xúc rất quan trọng vì chúng có thể giúp chúng ta rất nhiều. Đa số, chúng ta đều nhận ra sự thật và muốn tránh xa những điều hoang đường khiến mình bị mắc kẹt và bất hạnh trong công việc. Nhưng để làm như vậy, thì trước tiên chúng ta phải chịu trách nhiệm về những suy nghĩ thường mang tính phá hoại của riêng mình. Tôi gọi đó là những cạm bẫy hạnh phúc. Những cạm bẫy hạnh phúc. Những cạm bẫy hạnh phúc, happiness trap, thì khá phổ biến và nguy hiểm. Nhưng một khi nhận thức được chúng, chúng ta có thể tự giải phóng mình để gắn bó với công việc theo một cách khác. Trước hết, chúng ta phải làm chủ công việc, không để mình rơi vào cạm bẫy của stress và làm việc quá sức. Sự khao khát tiền bạc, tham vọng sai lầm, thứ chúng ta nghĩ mình nên làm, thậm chí cả cảm giác bất lực. Mỗi cái trong năm cạm bẫy như trên đều đe dọa đến hạnh phúc và sức khỏe. Hầu hết, mọi người đều rơi vào ít nhất một trong số các cạm bẫy mà tôi vừa nêu. Hãy bắt đầu với một trong những cạm bẫy phổ biến nhất để cho công việc nắm quyền kiểm soát cuộc đời. Cạm bẫy làm việc quá sức. Hầu hết chúng ta làm việc chăm chỉ và rất nhiều. Chúng ta thường tự hào về thời lượng làm việc và nỗ lực để hoàn thành nó. Điều này có nhược điểm là chúng ta dành từng giây phút tỉnh táo để làm thứ gì đó. Kiểm tra email, nói chuyện, viết nhanh một văn bản. Chúng ta luôn phải vắt giò lên cổ cho kịp tiến độ công việc. Chúng ta sống với rất nhiều căng thẳng, thường là đến mức cháy sạch năng lượng. Có thể chúng ta biết mình cần làm gì để có công việc và cuộc sống tốt đẹp hơn, để hạnh phúc hơn, nhưng không có đủ thời gian để làm điều đó. Chúng ta không có thời gian cho bạn bè, việc tập thể dục hoặc ngay cả giấc ngủ. Chúng ta tiêu thụ những loại thức ăn khủng khiếp một cách gấp gáp. Chúng ta chẳng có thời gian để vui chơi với con cái hay thậm chí lắng nghe chúng. Công việc không cho phép chúng ta có ngày nghỉ cuối tuần dài hoặc ở nhà khi đang có bệnh. Chúng ta không dành thời gian để tìm hiểu những người khác trong công việc hoặc đặt mình vào vị trí của họ trước khi đưa ra kết luận. Hoặc chúng ta nghĩ rằng, một khi tôi hoàn thành dự án, hoặc các email, hoặc các cuộc họp, tôi sẽ làm điều gì đó khiến tôi cảm thấy tốt về bản thân và công việc. Nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Chúng ta sống trong một thế giới quá mức coi trọng sự làm việc quá sức, overwork. Tôi thấy một số lý do cho điều này. Thứ nhất, hầu hết các tổ chức đều hỗn độn và thay đổi liên tục, khiến chúng ta phải đối phó với sự biến đổi không ngừng. Thứ hai, những tổ chức có cơ cấu phẳng và tinh gọn, cùng các thị trường siêu cạnh tranh đòi hỏi chúng ta làm việc nhiều hơn với ít nhân lực hơn. Thứ ba, toàn cầu hóa có nghĩa là chúng ta làm việc theo nhiều múi giờ. Trên thực tế, khái niệm ngày làm việc dài rất phổ biến. Các cuộc họp, hội nghị vào sáng sớm hay đêm khuya là chuyện quá đỗi bình thường. Tôi biết những nhà lãnh đạo được kỳ vọng thức giấc lúc 2 giờ sáng để tham dự các hội nghị qua truyền hình. Và thứ tư là khi công nghệ trở nên tiên tiến, nhiều người trong chúng ta đang làm những việc mà những người khác đã từng làm hoặc làm giúp chúng ta. Vấn đề lớn ở đây là các thiết bị nho nhỏ mà chúng ta mang theo khắp nơi là một ông chủ thích đòi hỏi. Công việc của chúng ta nằm gọn trong túi áo, túi quần hoặc trên cái bàn bên cạnh giường ngủ. Chúng ta bấm vào các văn bản, các đoạn tweet và email cứ vài phút một lần, ngay cả vào giữa đêm và chắc chắn là ngay khi thức dậy mỗi sáng. Thật sự thì cái cảm giác bị ép buộc phải kết nối và tìm được những thứ hay ho mới mạnh mẽ làm sao. Nhưng trong cuốn sách có tựa đề Thrive, Arianna Huffington từng viết, kết nối quá mức, overconnectivity, là một con rắn trong vườn địa đàng kỹ thuật số của chúng ta. Ngay cả khi chúng ta chống lại sự thôi thúc, nó giống như tiếng còi báo hiệu rằng chỉ cần nhấp chuột một cái, là thấy những việc phải làm hoặc lo lắng. Nên nhớ rằng công nghệ không khiến chúng ta làm việc quá nhiều, mà chính chúng ta làm điều đó với mình. Trên tạp chí Harvard Business Review, Sarah Green Carmichael viết rằng chúng ta đăng nhập quá nhiều giờ trong ngày do sự pha trộn của những thôi thúc nội tâm như tham vọng, cảm thức nam tính, tham lam, lo lắng, tội lỗi, hưởng thụ, tự hào, sức hút của các phần thưởng ngắn hạn, khao khát thể hiện tầm quan trọng của bản thân, tinh thần trách nhiệm quá mức. Đôi khi, công việc cũng là một lối thoát. Khi chúng ta có ít căng thẳng trong công việc hơn là ở nhà, thì công việc trở thành nơi ẩn náu, nơi để cảm thấy tự tin và kiểm soát được mọi thứ. Dù bởi lý do gì đi nữa, làm việc quá sức đã trở nên thịnh hành đến nỗi bận rộn là câu trả lời phổ biến nhất mà tôi nhận được khi tôi hỏi sức khỏe mọi người. Tôi biết có nhiều nhà quản lý online hơn 10 giờ mỗi ngày. Sử dụng máy tính hoặc điện thoại là việc đầu tiên cần làm vào sáng thứ Bảy và không có kỳ nghỉ nào. Buông máy tính hoặc điện thoại ra là họ làm việc toàn thời gian. Việc mọi người đều làm như thế không có nghĩa là nó đem đến thành công hay hạnh phúc. Làm việc quá nhiều không tốt cho chúng ta, nó không bền vững và gây ra các vấn đề về sức khỏe. Nó kết hợp với sự căng thẳng gây ra bởi những đòi hỏi của công việc và cuộc sống. Nó cũng có tác động tiêu cực đến các mối quan hệ. Lấy công việc làm lối thoát không hề giải quyết các vấn đề lâu dài ở nhà hoặc trong công việc, mà nó thường làm vấn đề trầm trọng hơn. Làm việc quá sức chỉ khiến chúng ta vùng vẫy trong thế bị kẹt cứng. Nó còn làm cho chúng ta mất khả năng dự đoán liệu những gì mình làm sẽ có tác động lớn nhất và tích cực hướng mình tới tương lai hay không. Và khi chúng ta buông xuôi như vậy thì rất khó để được hạnh phúc. Bước đầu tiên để thoát khỏi cạm bẫy làm việc quá sức là cố gắng tìm hiểu vì sao bạn phải làm việc quá nhiều. Có thật là vì bạn phải làm không, hay đó là thói quen, hay vì một điều gì đó nghiêm trọng hơn đang diễn ra, chẳng hạn như cố thoát khỏi cuộc sống gia đình hoặc chứng minh tầm quan trọng của bạn. Nếu bạn có thể thành thật đối mặt với những lý do để bạn làm việc quá sức, ít nhất là bạn có thể thay đổi chính mình, ngay cả khi thế giới xung quanh bạn vẫn đang đòi hỏi. Cạm bẫy tiền bạc. Tiền bạc thật là tuyệt vời, nhưng mong muốn sở hữu nó làm lu mờ lý trí của chúng ta. Tôi nhớ mình từng ngồi với một vị khách hàng vài năm trước, nói về kế hoạch nghỉ hưu của cô ấy. Cô làm việc cho một công ty lớn ở châu Âu, một công ty làm ăn phát đạt, đã khen thưởng hậu hĩnh cho cô và các giám đốc điều hành khác trong nhiều năm. Cô đã lên kế hoạch tốt và có một khoản tài sản để dành cho quãng đời tiếp theo của mình. Nhưng cô không thể kéo mình ra khỏi công việc, dù thật sự cô đã làm tất cả những gì có thể làm hoặc mong muốn trong công ty. Cô nói với tôi rằng, tôi chỉ cần thêm vài triệu đô la trong ngân hàng trước khi ra đi. Điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta ở lại với công việc mình ghét vì được trả lương cao hoặc nắm lấy cơ hội được đề bạt mà mình không muốn hoặc không phù hợp vì nó đi kèm với việc thăng chức. Tất cả chúng ta làm việc vì tiền. Tiền thơm lắm chứ, cứ hỏi bất cứ ai không có tiền là biết ngay. Nhưng một số người không bao giờ thấy đủ, một vài người trong số họ đúng là tham lam. Nhưng với hầu hết mọi người, nỗi ám ảnh về tăng lương và tài khoản ngân hàng không phải vì tham lam, thậm chí không thực sự vì tiền, mà vì điều gì đó sâu xa hơn. Quyết định chọn tiền thay vì chọn hạnh phúc. Được hậu thuẫn bởi sự thiếu tự tin, so sánh xã hội và nhu cầu phô bày quyền lực để mọi người đều nhìn thấy. Đầu tiên là sự thiếu tự tin. Mong muốn có tiền để đủ trang trải cho cuộc sống, tất nhiên không phải vì thiếu tự tin, bởi mong muốn ấy là hợp lý và lành mạnh. Nhưng giống như vị khách hàng của tôi ở phần đầu câu chuyện, rất nhiều người cảm thấy như thế, họ đang ở gần bờ vực đói nghèo. Dù họ còn lâu mới bị như thế, họ liên tục lo ngại rằng bằng cách nào đó, những gì họ có sẽ biến mất và họ sẽ gặp nguy hiểm. Sự thiếu tự tin kiểu này thường xuất phát từ những trải nghiệm đau thương, ví dụ như nghèo đói và không bao giờ thực sự chấp nhận là mọi thứ đã thay đổi. Sự thiếu tự tin cũng xuất phát từ niềm tin rằng chúng ta không đủ giỏi. Chúng ta mắc phải hội chứng, mạo danh và sợ bị mọi người phát hiện ra. Chúng ta nghĩ tiền bạc sẽ lừa họ tin rằng chúng ta xứng đáng được thành công. Tiếp theo là so sánh xã hội. Bạn thấy đồng nghiệp đi xe hơi đẹp, diện những bộ cánh đẹp và sống trong những ngôi nhà lớn và tráng lệ. Bạn cũng có một chiếc xe đẹp, ăn mặc đẹp và có một ngôi nhà đẹp. Nhưng cái nhìn ấy làm hại bạn. Họ có nhiều hơn bạn. Bạn thấy cần phải chứng minh với họ rằng bạn ngang vai phải lứa với họ. Vì vậy, bạn nhắm đến việc sở hữu bất cứ thứ gì mà bạn nghĩ sẽ làm mình đẹp hơn, làm rõ với mọi người rằng bạn vượt trội họ. Đó là xuất phát điểm của nhu cầu về quyền lực. Ở hầu khắp mọi nơi trên thế giới, tiền bạc có liên quan đến ảnh hưởng và uy tín. Chẳng có gì sai khi muốn tạo ảnh hưởng đến công ty hoặc xã hội, và việc sở hữu quyền lực cho phép chúng ta kiểm soát cuộc đời của chính mình. Đó là điều tốt, nhưng khi ham muốn quyền lực vượt qua các nhu cầu khác đến mức chúng ta làm bất cứ điều gì để có được hoặc giữ được nó, thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Khi chúng ta cảm thấy mình phải có tiền và quyền lực đi kèm với nó và phải phô trương sự giàu có để người khác nhìn thấy, thì chúng ta đã bước chân vào khu vực nguy hiểm. Tại đó, chúng ta quyết định chọn cảm giác trống vắng thay vì hạnh phúc trong công việc chỉ để kiếm thêm tiền. Cạm bẫy tiền bạc luôn diễn ra trong công việc. Bạn có thể nhìn thấy nó trong những người thường xuyên bị nó ám ảnh. Tất cả năng lượng tinh thần để tính toán, vận động hành lang và lo lắng về tiền bạc bị lấy đi khỏi công việc của họ và những người phụ thuộc vào họ. Thử nghĩ xem công việc và cuộc sống sẽ ra sao nếu chúng ta có thể hiểu sâu sắc hơn những gì thực sự khiến mình thỏa mãn và hạnh phúc. Chẳng phải sẽ tốt hơn khi chúng ta xem tiền là thành quả của lao động tốt thay vì là mục đích hay sao? Để làm được thế, chúng ta phải bỏ ngoài tai những chuyện kể cũ rích cứ khiến mình phấn đấu để có nhiều tiền và quyền lực hơn. Điều này cũng áp dụng với cạm bẫy hạnh phúc kế tiếp. Tham vọng. Cạm bẫy tham vọng. Cạm bẫy này có liên quan đến thứ mà chúng ta thường nghĩ là tốt, hoài bão. Nhưng khi hoài bão đi liền với sự tập trung quá mức vào tính cạnh tranh và chiến thắng, thì chúng ta có thể gặp rắc rối. Hãy xem xét trường hợp của Delphine. Cả đời cô theo đuổi hoài bão. Ở trường, điểm A trừ đối với cô là một thất bại. Lúc đầu thì khả năng cạnh tranh cao trên sân chơi trường đại học giúp cô có được những người bạn và lời tán dương nhiệt liệt. Nhưng rồi thì những người bạn giữ khoảng cách với cô. Việc cô chỉ nhăm nhăm giành chiến thắng làm trò chơi mất hết cả vui. Và khi đội không thắng thì cô khiến mọi người cảm thấy họ không xứng đáng, họ đáng trách vì thất bại. Tham vọng, khả năng cạnh tranh và nỗi ám ảnh giành chiến thắng khá là hợp với Delphine khi cô bắt đầu sự nghiệp. Những cấp trên của cô đều biết cô sẽ làm bất cứ điều gì để hoàn thành công việc. Tuy vậy, khi cô được thăng cấp, sự năng động thể thao ngày nào lại tái hiện. Cô là một giám đốc thích kiểm soát và làm mọi người nản lòng. Sự nghiệp của cô dậm chân tại chỗ từ sớm và cô không biết tại sao. Chuyện về những người như Delphine khá phổ biến. Một số người đặt tham vọng cá nhân lên trên luân lý, đạo đức và lý trí. Họ bị che mắt bởi những mong muốn chiến thắng và họ sẽ làm bất cứ điều gì để giành ưu thế. Chẳng có gì sai khi giành chiến thắng và tôi biết những người kiểm soát tốt tham vọng của mình. Nhưng chiến thắng hoàn toàn mang tính tiêu cực khi làm tổn thương người khác, khi nó trở thành mục tiêu quan trọng nhất. Khi bạn sẵn sàng hy sinh bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu bất chấp chi phí và hậu quả. Thuở bắt đầu sự nghiệp, tôi đã thấy điều này xảy ra. Tôi giảng dạy một khóa sau đại học về phát triển năng lực lãnh đạo tại một trường đại học có truyền thống về các sinh viên thông minh, giỏi giang. Họ là những người trẻ năng động từ khắp nơi trên thế giới và tôi thích họ vô cùng, ngoại trừ một chàng trai trẻ. Anh ta đến lớp muộn và bông đùa với đám bạn học bằng những nhận xét thông minh nhưng không thông hiểu về chủ đề đang thảo luận. Tôi có thể thấy anh muốn thể hiện mình giỏi hơn người khác như thế nào, và tôi dành thêm thời gian để giáo huấn nhẹ nhàng với anh một chút. Anh không quan tâm. Về cơ bản, anh nói với tôi rằng anh biết nhiều về kỹ năng lãnh đạo hơn tôi bao giờ hết, nhờ thời gian anh chơi cho một đội thể thao chuyên nghiệp. Anh bắt đầu bỏ học và đạt điểm dưới trung bình. Tôi đánh rớt anh ta. Anh ta yêu cầu gặp tôi vui vẻ nhận lời. Tôi muốn cho anh ta một cơ hội để viết lại bài và hoàn thành khóa học, và có thể học điều gì đó trên suốt chặng đường. Tuy nhiên, khi bước chân đến văn phòng của tôi, anh ta túm áo rồi ném tôi vào tường nói rằng không có ai được đánh rớt tôi, sửa điểm A cho tôi. Khỏi cần phải nói, tinh thần cạnh tranh quá mức và chú trọng vào thành bại rốt cuộc đã khiến anh ta gặp rắc rối lớn. Tôi nghĩ anh ta sẽ bị đuổi học hoặc tệ hơn. Tuy nhiên, rốt cuộc thì chúng tôi quyết định cho anh ta thêm một cơ hội. Tôi giận lắm chứ, nhưng tôi đã vượt qua nó. Tôi thấy một con người bị tổn thương, chứ không phải là tên tội phạm. Tôi đã lập kế hoạch để anh ta hồi tưởng về những trải nghiệm khi còn làm thủ lĩnh của đội thể thao. Anh chấp nhận điều ấy một cách miễn cưỡng, bởi chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn. Sau đó, khi anh nghĩ về các vấn đề của mình ở đội thể thao mà anh rất quan tâm, mọi việc trở nên sáng tỏ. Anh nhận ra rằng, tham vọng đã đưa đẩy anh đến thế cạnh tranh với mọi người. Những người bạn cùng lớp, tôi và cả những đồng đội phương xa đang theo đuổi bằng cấp. Anh nhận thấy việc liên tục theo đuổi chiến thắng không thể giúp anh hoặc các nhóm của anh trở nên tốt hơn. Anh cũng thấy rằng thứ mà anh theo đuổi không phải là chiến thắng mà là sự chấp thuận. Nhờ nhổ bỏ tận gốc thứ đã thực sự đưa đẩy mình, anh đã có thể tìm được những cách thức lành mạnh hơn để đạt được điều mình muốn. Anh chàng ấy đã học được một vài bài học rất quan trọng. Thứ nhất, không thể có thành công thực sự nếu chúng ta xem nó là cuộc chơi thành bại, được ăn cả, ngã về không. Thứ hai, sự cạnh tranh quá mức ở nơi làm việc đem lại cảm giác trống trải và không thỏa mãn, làm suy giảm khả năng lãnh đạo hiệu quả và làm chúng ta không vui khi giao tiếp với mọi người. Cuối cùng, khi tham vọng và mong muốn giành chiến thắng bằng mọi giá, nắm quyền kiểm soát, thì luôn có một thứ gì đó sâu xa hơn đang diễn ra, một thứ mà chúng ta cần xem xét. Cạm bẫy, điều nên làm. Ở một thời điểm nào đó trong sự nghiệp, mỗi người chúng ta đều phải đối mặt với một cạm bẫy hạnh phúc khá lớn, đó là làm thứ gì đó đơn giản vì chúng ta nên, hơn là vì chúng ta thật sự muốn. Cái bẫy này phổ biến vì nó gắn liền với cách chúng ta học hỏi để sống sót cả trong xã hội lẫn các tổ chức. Chúng ta sống theo các quy tắc xã hội, đó là những quy tắc được học từ thuở ấu thơ, chỉ đạo mọi thứ mà chúng ta nghĩ, nói và làm. Chúng rất thường là một phần của bối cảnh xã hội. Trong đó, chúng ta được lập trình để tuân theo những điều nên làm và những điều không nên làm. Cứ như thể hành động mà không cần suy nghĩ vậy. Thử nghĩ đến việc một đứa bé vẫy chào tạm biệt hoặc trẻ em giơ tay trong lớp. Người lớn gặp nhau thì nói chào buổi sáng và họ không đến sở làm với bộ đồ tắm trên người, vân vân. Chúng ta không mong đợi nhân viên bán hàng coi thường món hàng mà chúng ta chọn mua. Chúng ta cũng không hình dung việc bị ăn đòn nếu chậm tăng tốc khi đèn xanh. Đó chỉ là một vài trong số hàng ngàn quy tắc mà chúng ta biết đến và tuân thủ. Nhiều cái trong số đó giúp chúng ta tương tác với gia đình và cộng đồng. Nhưng một số quy tắc văn hóa chỉ đạo chúng ta trong công việc đã lỗi thời và thiếu tính xây dựng, đặc biệt là những quy tắc làm hạn chế hoặc đè nén ước mơ cá nhân. Chẳng hạn, hầu hết khắp nơi trên thế giới có các quy tắc về kiểu công việc mà chúng ta phải làm dựa trên cơ sở giới tính. Những quy tắc ấy nói rằng đàn ông thì phải chu cấp cho gia đình và đỡ đần đôi chút việc nhà, còn phụ nữ thì phải giỏi nữ công gia chánh như tất cả việc nhà, nấu ăn, chăm sóc con cái, quản lý chi tiêu cũng như lên kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động thường ngày của gia đình. Quy tắc trên hoàn toàn không thể áp dụng khi ít nhất một nửa số lao động được trả lương là nữ giới. Nhiều nam giới và nữ giới không tuân theo điều nên làm ấy nữa. Hầu như bất cứ người làm cha nào khi phải báo với sếp là không thể đi làm vì phải chăm con bệnh cũng biết rằng các chuẩn mực xã hội có ảnh hưởng đến nơi làm việc và cả những hình phạt nếu không tuân theo chúng. Các tổ chức cũng có những quy tắc mà chúng ta phải tuân theo, những điều nên làm và những điều không nên làm là một phần của văn hóa doanh nghiệp và nó chi phối mọi thứ từ trang phục, thái độ cho đến người nào có thể làm việc gì, người nào không thể. Những điều nên làm ở nơi làm việc. Cách đây vài năm, tôi giảng dạy hai lớp về năng lực lãnh đạo cấp cao trong cùng một tuần tại cùng một tòa nhà. Một lớp đến từ phố Wall, một ngân hàng hay một tổ chức tài chính. Một lớp đến từ một công ty công nghệ cao. Để minh họa cho môn văn hóa tổ chức, chúng tôi hỏi họ liệu họ có thể đoán được niềm tin, giá trị và cách thức kinh doanh chỉ bằng cách nhìn vào người khác. Chúng tôi yêu cầu các thành viên của hai lớp đứng đối diện nhau ngang qua phòng và nêu ra những gì họ nhìn thấy. Họ nhanh chóng chỉ ra những khác biệt rõ ràng về trang phục, giày dép, thậm chí là kiểu tóc và tiêu chuẩn làm đẹp cá nhân. Điều bất ngờ đã xảy ra, những người điều hành am hiểu và tinh tế bắt đầu đùa cợt thô lỗ về những kẻ thua cuộc ở phía bên kia căn phòng. Chẳng hạn, các thành viên trong lớp phố Wall giễu cợt cách ăn mặc bình thường và cười nhạo về sự lười biếng của những người bên lớp kia. Đổi lại, các thành viên của công ty công nghệ thì cười nhạo những bộ cánh đắt tiền của những người cùng chức vụ. Những từ ngữ như mọt sách, kiêu căng và hữu danh vô thực thốt ra từ miệng họ khiến chúng tôi choáng váng. Kinh nghiệm cho chúng ta biết nhiều điều về các quy tắc bất thành văn, chỉ đạo công việc và cuộc sống. Chúng tôi phát hiện rằng để thành công ở các công ty này, mọi người phải tuân theo những điều nên làm về cách ăn mặc, giao tiếp và quản lý thời gian. Cũng có những quy tắc bất thành văn về việc người nào có thể được tuyển dụng, thăng chức và ai lên làm lãnh đạo. Ví dụ, nếu một người đến dự phỏng vấn ở phố Wall với đôi giày hơi trầy xước, anh ta chắc chắn sẽ bị loại. Và ở cả hai công ty, để trở thành quản lý cấp cao, bạn phải là người đã lập gia đình. Điều này rõ ràng làm tôi bị sốc. Mặt tích cực là việc tuân theo các chuẩn mực nhất định tại nơi làm việc giúp chúng ta hiểu nhau về bản chất những điều nên làm, đem đến cho chúng ta một ngôn ngữ chung. Thật tuyệt vời khi thứ ngôn ngữ này trở thành các quy tắc giúp chúng ta làm việc tốt với nhau, chẳng hạn như sự tôn trọng, đúng giờ hay các cuộc trò chuyện lịch sự và thân thiện vào đầu cuộc họp. Tuy vậy, vấn đề là có quá nhiều quy tắc ở nơi làm việc không hề phù hợp với chúng ta. Ví dụ, ai sẽ quan tâm khi người nào đó mặc áo tay ngắn hoặc tay dài, đi giày cao gót hoặc giày để bằng đến sở làm chứ? Liệu đi giày bị trầy xước có ảnh hưởng đến trí thông minh? Và tình trạng hôn nhân có ảnh hưởng đến khả năng lãnh đạo không? Tất nhiên là không. Những điều nên làm ở nơi làm việc là những yếu tố tác động mạnh đến niềm tin và hành vi, đến mức chúng ta thường tuân theo cả những quy tắc hoàn toàn vô nghĩa. Thậm chí, chúng ta thỏa hiệp với những ước muốn và giá trị cá nhân của mình để trở nên hòa đồng. Điều này có thể là tốt, nhưng không phải lúc nào sự tuân thủ ấy cũng đem lại những đóng góp độc đáo và sáng tạo trong công việc. Và với nhiều người, những điều nên làm mà chúng ta bị ép phải tuân thủ, dù là trong xã hội hay tổ chức, thực sự mâu thuẫn với bản thân và niềm tin của bản thân. Sự mâu thuẫn ấy khi đạt đến mức hủy hoại linh hồn sẽ khiến chúng ta bị mắc kẹt.